Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là hôm nay tôi mang nợ rất là nhiều. Tôi thấy sao quý vị hỏi nhiều câu hỏi quá này. Kỳ thực là không cần phải học mỗi tối hoặc là tham vấn mỗi tối làm chi. Yêu cầu mỗi tối các vị cứ tới đây lại một thời sám hối là thấy dư vốn rồi, chứ không phải là thiếu. Và tôi ngồi phía dưới tôi lắng nghe thì có nhiều vị sướng lễ tụng theo quý thầy rất là hay. Mình nghe mình cũng cảm thấy lòng rất là vui thưa các vị. Có những câu hỏi mà mình nghĩ rằng trả lời thì sẽ giúp ích được cho rất là nhiều Phật tử nơi đây trong sự tu tập. Và chúng ta sẽ đi vô những câu hỏi này, mong rằng các vị thu lượm được những cái lợi ích từ người khác hỏi. Câu đầu là: dù con biết sự việc không đổi được nhưng con vẫn bị hồi hộp và khó thở, có phải tập thở là phương pháp duy nhất để con ổn định lại không? Nó có hai trường hợp về cái tình trạng này. Tình trạng thứ nhất là thân bệnh của các vị nếu mà tim có vấn đề, thế thì cái điều đó nó do ảnh hưởng từ tim mà ra. Trường hợp thứ hai là từ nơi tâm thức của các vị nó chất đầy những lo âu và bất an, cho nên nó sinh ra những cái vấn đề như là khó thở, như ngột ngạt vân vân. Và thân với tâm nó có chung một cơ chế. Ví dụ như tâm các vị mà bất an mà tràn đầy ưu tư lo lắng thì thân các vị nó cũng dễ tật bệnh theo. Thế rồi thân các vị mà tật bệnh thì tâm của các vị nó cũng sẽ khó khăn theo. Và hai cái điều này nó ảnh hưởng đến, nó biểu lộ rất rõ, đó là nơi hơi thở của các vị sẽ hồi hộp, sẽ lo âu, sẽ bất an. Do vậy cho nên cái phương pháp thực tập của chúng ta, ta thực tập từ thân cho đến tâm của chúng ta. Phương pháp thực tập cạn nhất là các vị có thể sử dụng cái phương pháp người ta thường tập để trị liệu cho thân, và cũng làm ổn định được nhịp tim là một, hơi thở là hai. Đó là phương pháp dịch cân kinh. Tôi không biết các vị có biết dịch cân kinh không? Trung Hoa nó gọi là phất thủ liệu pháp đó, tức là phẩy tay để trị bệnh. Sẽ có một buổi sáng rồi đó tôi bài cho các vị về phương pháp phẩy tay để trị bệnh. Rồi phương pháp thứ hai rất hay, nó cũng làm cân bằng thân tâm của các vị, đó là bát đoạn cẩm. Và kỳ thực là đời sống của chúng ta trên những đất nước này thì các vị phải học một hoặc vài phương pháp để tự điều lý thân của các vị. Một là yoga, hai là khí công, ba là dịch cân kinh, bốn là bát đoạn cẩm. Còn nếu bốn phương pháp này các vị không có học một bộ môn nào thì tối thiểu một ngày các vị nên dành chút thời giờ đi bộ chừng 30 phút. Mình chăm sóc thân mình chứ không ai chăm sóc mình bằng chính tự thân mình cả. Mình đừng nghĩ lại tới lúc bệnh rồi bác sĩ tới chăm sóc thì nó rất là muộn. Và người ta tập yoga, tập khí công hoặc là tập vài bộ môn của các cái truyền thống, không phải hôm nay tập để cho mai khỏe mạnh, mà hôm nay tập để chừng nào nó khỏe mạnh các vị biết không? Hôm nay tập để 10 năm sau không tật bệnh. Mình muốn tật bệnh không phát sinh vào những năm tới thì ngay bây giờ mình phải tập đi, bằng không thì không có kịp. Các vị đợi tới bệnh các vị mới bắt đầu chăm sóc thân các vị thì nó rất là muộn. Cho nên hãy lợi dụng cái lúc còn đang khỏe dành một chút thì giờ để chăm sóc thân của các vị. Mình bỏ vài tiếng đồng hồ ngồi lê đôi mắt nói chuyện năm trên năm dưới, hoặc mình bỏ vài tiếng đồng hồ để coi phim, để theo dõi chương trình TV, mà lại không dám bỏ 30 phút để đi bộ để luyện cơ thể, hoặc là 30 phút để tập, thì rõ ràng là mình rất là vụng về, không trân quý đời sống mình. Mình không thương mình thì không ai giúp mình được đâu, thưa các vị. Cho nên điều thứ nhất, các vị phải dành một chút thì giờ tập những bộ môn rất là cần thiết. Nếu người ta giỏi thì người ta chỉ cần thiền tập thôi thì người ta có thể làm ổn định thân, làm cho nhịp thở điều hòa, làm cho nhịp tim ổn định và làm cho máu cân bằng, trị liệu được tất cả tật bệnh của thân. Người ta có ba phương pháp để trị liệu, và người ta dùng cái ngôn ngữ của y học để nói về vấn đề này. Một là các vị trị bệnh bằng ma đạo, hai là trị bằng bá đạo, ba là vương đạo, bốn là đế đạo. Ma đạo là chi? Tức là mình dùng những loại phương dược của mấy ông thầy lang chỉ bá vơ hoàng xiên để trị liệu cho thân mình, có khi nó không hết bệnh mà nó lại sinh bệnh, đó gọi là phương pháp ma đạo. Truyền thống Đông y hoặc truyền thống Tây y, thưa các vị, nó chắc lọc qua thời gian có khi cả ngàn năm hoặc vài trăm năm mới có những cái loại thuốc nó không gây phản ứng, nó không có tác dụng phụ. Mà chúng ta thì cứ người Việt rất là dễ tin vào những cái chuyện lan băm. Ví dụ như nghe nói trà đinh nó uống trị bệnh nọ bệnh kia, là chúng ta về chúng ta mua, chúng ta uống chết lên chết xuống bao nhiêu người. Nghe đồn ở đâu có một thầy nào đó, ông khoáng bùa vô nước, hoặc ông đốt với tiền hoàng bản bỏ vô thổi cái phù đem về uống hết bệnh. Thưa các vị, có khi cái đó mình tin rất là nhảm nhí. Cho nên tối thiểu là ở trên vùng đất văn minh, mình phải biết là nên tin vào Đông y có cái truyền thống rất là lâu dài. Thứ hai, tin vào Tây y bằng các vị uống độc vị, tức là một vị thưa nó rất là độc hại. Thuốc bắc ấy, nó có quân thần tá sứ đàng hoàng, tức là một vị chính thì hai ba vị phụ. Nó trị thận không có nghĩa là thận không, mà nó còn trị cả gan nữa, cả tim nữa, cả phổi nữa. Tại vì nó liên hệ với nhau, ngũ tạng liên hệ với nhau, chứ không có cái loại thuốc nào mà một vị mà trị được bệnh cả. Và người Phật tử chúng ta là rất là dễ tin, cứ nghe người ta nói là sừng tê giác nó trị bá bệnh, rồi mua vài 30 ngàn cái sừng tê giác về, rồi cứ mài ra cho bệnh nọ bệnh kia uống. Thưa các vị, nó cực hàn và nó cực độc, nó làm chết người chứ không phải trị bệnh được đâu. Cho nên ý thứ nhất mình gợi cho các vị biết là đừng có trị bệnh theo con đường của ma đạo, đó là tin vào những thầy lang bá vơ. Thứ hai là nếu các vị trị bằng con đường của Tây y thì gọi là đường bá đạo, tại vì nó trị cái triệu chứng bệnh thôi chứ không có trị gốc bệnh. Con đường của xạ trị, hóa trị, trị ung thư, thưa các vị, đó là con đường bá đạo. Hư chỗ nào, bệnh chỗ nào, nó đè người ta xuống, nó mổ, nó cắt mất chỗ đó. Ví dụ như cái bộ phận ruột của mình nó có một đoạn ngắn này, nó gọi là ruột thừa đó. Cái từ ruột thừa này do Tây y đặt ra chứ không phải Đông y nè. Nhưng mà kỳ thực bộ phận con người không có chi gọi là thừa cả, nó đều có một cái tác dụng nhất định của nó thôi. Và mọi bộ phận của cơ thể theo Đông y người ta lý luận là trừ khi không có cách gì đổi thay cho bằng công thì họ cố tình họ trị hết, chứ không có cắt bỏ, không có đụng dao kéo vào người. Dao kéo mà đụng vào cơ thể có các vị mở ra rồi thì cái điều kiện nó sẽ làm cho tự thân các vị có thể phát sinh ra tất cả mọi bệnh khác rất là dễ. Cơ thể mình nó là một vòng khép kín chứ không phải hở được đâu. Cho nên đừng có lý do gì mà để cho người ta đụng dao kéo vào, trừ trường hợp bất khả kháng thôi. Kỳ thực là cái tế bào ung thư nó đã có trong cơ thể con người cách nay tới nhiều nghìn năm, tới phải một vài trăm năm gần đây không? Thế nhưng mà con người vẫn sống hài hòa, vẫn điều hòa được với nó. Tức là tất cả loại bệnh, như là bệnh nhiễm HIV hiện tại cũng thế, nó đã có cái mầm bệnh từ trong tâm thức, nó từ trong cơ thể con người rồi. Thế nhưng mà nó nằm yên đó, do vì cái lực đề kháng cơ thể mình quá mạnh cho nên nó bóp lại, nó không cho tế bào nghịch phát sinh. Nếu người ta sống thuận với cái quy trình của thiên nhiên thì tật bệnh không phát sinh. Và trong khi đó thì mình càng sống nghịch với cái quy trình của thiên nhiên cho nên tật bệnh nó phát sinh. Rồi mình lại dùng một phương pháp chữa trị bá đạo nữa, cho nên nó cái nghịch này nó cộng với cái nghịch kia nó tác hại, làm thành những cái chứng bệnh mà Tây y cũng bó tay. Và chừng như Tây y càng phát triển về trị liệu bao nhiêu thì bệnh lạ nó càng phát triển bao nhiêu. Và thậm chí tất cả loại bệnh rất thông thường Tây y cũng không có trị được. Nói không phải mình chê, nhưng mà các vị nhìn coi, cái bệnh hắt xì, cái bệnh cảm là Tây y trị hết rồi, cũng không hết. Cả ngàn năm rồi con người cứ hắt xì, cứ cảm, thế nhưng mà Tây y là sao trị hết. Thế cho nên cái phương pháp thứ hai rất là bá đạo, đó là phương pháp Tây y. Cho nên chúng ta cẩn trọng. Và hiện tại Tây phương họ đang đi về cái hướng trị theo phương pháp của Đông y, tức là dùng cỏ cây rễ củ vân vân nấu, hoặc là cạo gió, hoặc là chích lễ của Đông phương ấy vậy mà người ta đã rất thích. Tôi có đứa đệ tử nó đi học Đông y, nó học bác sĩ về ngành Đông y, rồi nó sẽ học bác sĩ về Tây y. Và nó nói thưa thầy, có những người Mỹ họ lớn rất là hùng tráng, họ cao lớn như một luật sĩ điền kinh. Thế nhưng mà họ vô họ nói với con rằng ta dở ông lên. Rồi con nói tôi sẽ chăm ông dài mũi kim, mà tôi sẽ cạo gió cho ông thì nó hết. Nó không tin. Nó nói làm chi cái chuyện mấy mũi kim nhỏ nhỏ đó mà chăm làm cho tai ta có thể dở lên được, tai nó dở không được. Thế rồi đứa đệ tử mình nó phóng cho ba mũi kim thôi, nói ông ráng chịu đau nha, nó làm gì có chuyện đau. Thế nhưng mà nó phóng ba mũi kim rồi là ổng nhăn mặt nhăn mày, rồi nó cạo gió xong là tay dở lên bình thường. Cho nên các vị đừng coi thường những cái phương pháp rất là nhà quê của Việt Nam như cạo gió, như chích lễ. Nó đã đi vào trường đại học y khoa của Mỹ. Tôi tưởng nó học cái chi ghê gớm, nó học cái ngành cạo gió của người ta. Đó là phương pháp thứ hai chúng ta nên lưu ý, là đó là phương pháp bá đạo. Rồi vương đạo là phương pháp điều phục thân của mình bằng thuốc, bằng dược liệu, cỏ cây rễ củ, sông cạo gió vân vân, đó là vương đạo. Thế rồi phương pháp tuyệt vời nhất đó là của Phật môn thôi, chứ không có phương pháp nào hay bằng, tức là anh điều chỉnh thân anh, tâm anh nó an hòa tịnh lạc, nó không có những cái mâu thuẫn nội tại, nó không bất an, không sầu muộn, không ưu tư. Thế thì anh trị liệu từ tâm thức, anh làm cho thân anh nó an ổn theo, nó chuyển hóa theo, nó bình an theo, tật bệnh nó bị loại trừ. Thế thì cái bệnh của các vị như khó thở, hồi hộp vân vân, thì chúng ta hãy nhìn lại cái cách sống của ta như thế nào. Nếu thân bệnh thì chúng ta khéo điều phục về thân. Còn nếu do vì tâm thức của chúng ta nó lo âu nhiều quá, nó phát sinh căng thẳng nhiều quá, nó phát sinh, thế thì mình phải điều trị từ bên trong tâm thức của mình. Mà điều trị từ tâm á thì thân sẽ hết bệnh thôi. Thiền tọa công phu, mỗi ngày niệm Phật vân vân thưa các vị. Và mình làm thêm một cái việc nữa là tự ý thức về vấn đề này, tức là tự tác ý vào tâm thức mình là ta nhất định là không được quyền bệnh. Còn các vị mỗi ngày vừa mở mắt thì các vị lăn qua lăn về, các vị nói ôi bữa nay sao nó khó thở, nó ngột ngạt, mình cứ ám ảnh về bệnh của mình thì chắc chắn là các vị sẽ bệnh hoài thôi, chứ không cách gì hết được. Cho nên hãy tác ý về cái hướng làm thiện, tác ý rằng là con phải khỏe mạnh thôi, con phải hết bệnh thôi. Nhất định là hình hài này nó phải nghe lời tâm thức mình dạy, chứ không có lý do gì ý eo được cả. Và mình thử ra định với mình như vậy thì các vị đã gây được nơi tâm lý của các vị cái sức mạnh nó đủ lớn, thì các vị mới dựng lại được hình hài của các vị. Bằng người nào mà cứ nhăn mặt nhíu mày với tôi bệnh hoạn thì người đó sẽ bệnh hoạn cả đời. Người nào mở miệng ra nói là tôi buồn quá, thế thì người đó không có cách gì vui được, tự mình ám ảnh mình thôi các vị. Đó là câu trả lời thứ nhất. Các vị hãy tự tập cho mình, tự nâng mình lên, tự làm cho đời sống mình hưng phấn, mà không ai giúp được mình đâu. Bình thường con rất khó ngủ, nhưng khi tập ngồi thiền thì lại buồn ngủ lắm, mà khi xả ra thì lại không ngủ được. Đây cũng là loại bệnh nghiệp chướng này. Bình thường thì không ngủ, nhưng mà ngồi thiền thì nó lại buồn ngủ, là tại sao các vị biết không? Do vì bình thường mình tâm thức nó rất là sao động, rất là bất an, nó lo đủ thứ chuyện. Thế cho nên ngồi thiền nó có chút yên thì nó lại buồn ngủ. Rồi xả thiền ra, không nhiếp tâm được, tâm thức mình nó lại lang thang, nó lại suy nghĩ vẩn vơ, cho nên mình lại mắt sáng trưng không ngủ được. Có thể trị liệu bằng phương pháp, nếu các vị tập dịch cân kinh thì các vị có thể ngủ được. Hoặc là các vị thở cũng có thể ngủ được nữa. Ở đây có một người thở và trị liệu được rất nhiều bệnh là ông Chánh Như, ông có phương pháp thở rất là hay. Đặt tay vô vùng bụng thôi, đặt tay ngay cái vùng rúng của các vị, nhận biết hơi thở phòng mà xẹp thôi. Hãy nhiếp tâm vào hơi thở thì cái giấc ngủ đó rớt xuống các vị liền, chứ không cần bắt nó ngủ gì cả. Cái điều kỳ lạ là khi mình không buồn ngủ mà mình muốn ngủ thì nó lại không ngủ. Rồi nếu nó không buồn ngủ mà các vị đặt tay vô bụng, các vị thở vào thở ra thì giấc ngủ nó đến với các vị rất dễ dàng. Cái chuyện này nó xảy ra với tôi nhiều, dường như ngày nào nó cũng xảy ra cả. Tại vì buổi tối đọc quyển thì các thầy rất thích uống trà buổi tối, mà mình thì vô cùng dễ tánh, ai mà rót trà mời là uống rồi, chứ không có từ nan gì cả. Uống bình này qua bình khác, uống tới no bụng, tỉnh như sáo. Cà phê thưa các vị, có khi cái chất caffeine nó là ít hơn trà. Trà cái chất caffeine nó rất là nhiều, cho nên uống tỉnh lắm. Thế mà thưa các vị, tôi thách thức mấy bình trà, uống thì cứ uống, nhưng mà tới chừng vô nằm mà không ngủ được thì mình thở chừng 5 phút thôi. 5 phút là nhiều rồi đó, là ngủ ngon lành. Rồi trường hợp thở vào thở ra và phương pháp phòng và xẹp như thế mà nó không ngủ thì làm sao? Thưa các vị, mình cũng lâm vào tình trạng như thế. Thở 5-10 phút mà nó không chịu ngủ, nó ô tốt, mới không chịu ngủ, cho mới ngồi. Thế thì ngồi dậy, để bồ đoàn tòa cũ lên, xếp chân cứ dài ngồi tọa thiền. Ngồi sai ngồi xưa, tới 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà nó vẫn còn tỉnh thì tốt nữa, cứ ngồi tiếp. Rồi tới chừng xả thiền ra, xoa bóp chân tay xong đi một vòng, ngã lưng cái đuổi xuống, đi ngọt ngào không biết giờ giấc gì cả. Dễ ồn, có gì khó khăn đâu. Cho nên thưa các vị, nếu lâm vào cái tình trạng khó ngủ thì các vị thử tập thở thì các vị ngủ rất là dễ. Câu thứ ba là làm sao cho cái dòng suy nghĩ và cái tiếng thì thầm trong tâm thức từ từ bớt đi và chấm dứt. Cái công vô thiền tập của các vị lâu bền thì tự nhiên cái vọng thức lăng xăng của các vị nó dịu, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình đừng có nôn nóng. Kỳ thực là mình biết được pháp hành trì, tức là mình biết rằng dòng tâm thức tuôn chảy là cái gì rất là tự nhiên. Đừng có bao giờ bạo hành với nó, trấn ngự nó, loại trừ nó hay là muốn dập tắt nó. Các vị mà muốn dập tắt nó thì nó sẽ lâm vào cái tình trạng phản ứng rất là mạnh. Cho nên mình hãy để nó trôi chảy. Không có nghĩa là mình đi theo nó, mình cưỡi trên cái lượng sóng suy nghĩ là mình mất hút. Mà hãy nhận biết nó đang thầm thì nó diễn hành. Thì trạng thái tâm thức diễn hành hay là lăng xăng, đó là chuyện của nó. Nhưng mà các vị vẫn là người đang đứng yên, đang bất động, đang nhìn. Mình đừng quên là được. Đừng quên mình thấy, nó là cái bị thấy, yêu cầu ngần nó việc thôi, thì nó tự biến mất, chứ không có cần phải trông chờ cho nó biến mất. Không cần phải ra lệnh cho nó là mi đừng sinh khởi gì cả. Ta hãy tự nhiên ta làm việc của ta, rồi nó tự nhiên biến mất thôi, không cần bận tâm. Và cái tội nghiệp của đời sống chúng ta là ta để cho mình trôi theo dòng suy nghĩ 5-70 năm rồi, bây giờ mình mới tu có chừng vài ba năm, cái mình muốn cho nó chấm dứt, muốn thành Phật liền thì chuyện nó hơi khó. Cho nên các vị phải vô cùng kiên nhẫn. Mình phải làm thế nào là nhớ nhiều hơn quên. Tức là tôi nhớ rằng tôi là người chủ, còn tất cả kẻ kia là người khách vãng lai. Tôi luôn nhớ tôi là chủ thể biết, mọi thứ là cái bị biết, thì các vị thành công chứ có gì lạ đâu. Một cái câu chuyện nó gợi cho chúng ta rất nhiều cảm hứng là câu chuyện mình hay kể đó. Anh kia tới tham dự một buổi gia hội của bằng hữu, từ đầu hôm vui chơi cho tới 3 giờ khuya. Anh thấy sao cũng ngần đó việc, cũng những bản nhạc sập sình như vậy, thì cũng những điệu vũ như vậy, cũng những con người như vậy, cũng những thức ăn như thế. Cái anh lời anh câu cổ một người bạn đó này, tôi nghĩ rằng cái nhóm này nó làm ăn như thế này không có đổi thay gì đâu, nó làm tới sáng cũng ngần đó việc, chán lắm thôi về. Anh kia nói đúng, tôi cũng thấy thế, đầu hôm tới giờ ngần đó việc thôi, thôi chúng ta về. Thế rồi hai ông mới dìu nhau đi ra tới ngoài đường. Anh kia nói khoan anh, tôi chợt nhớ. Hỏi nhớ chi? Tôi nhớ rằng tôi là chủ nhà, tôi phải trở về, anh thì khách, anh phải về được. Nhưng mà tôi chủ mà tôi về đâu? Và thưa các vị, câu chuyện này nó cho chúng ta một cái ý niệm về sự tu tập rất là hay. Các vị cứ hình dung là mình cứ bị khách nó càng cổ mình đi biền biệt bao nhiêu năm, 50 năm, 70 năm rồi chưa có kịp về. Tức là mình luôn thấy mình là buồn, là giận, là lo âu, là phiền muộn, là bất an, là sự suy nghĩ. Nó đến là mình liền bị nó kè cổ dẫn đi, chưa có cơ hội là quay về để nhận ra tôi là chủ, tôi phải ở nhà. Anh là khách thì anh còn đến đi, chứ tôi là chủ, tôi phải ở đây chứ. Mình luôn mất mình trong những ý niệm ngược xuôi, luôn mất mình vì những chuyện buồn, lo, giận, ghét. Và mình đã làm cái chuyện này cả một đời rồi. Cái tiếng thì thầm mỗi lần nó khởi, các vị thấy mình là nó. Rồi bây giờ mới học được chánh pháp, biết rằng ta không phải là tiếng thì thầm, ta không phải là cái vui, cái buồn đến mà đi, mà ta là nhân chứng. Ta là chủ thể nhận biết, chứ không phải là cái bị biết. Các vị chỉ cần phân định được hai điều thôi, cái chủ thể biết và cái bị biết, thì các vị đã có được một pháp môn hành trì đi vô sự thực tập rất dễ dàng rồi. Các vị chỉ cần an trú trong cái biết. Mọi cái đến và đi đều là cái bị các vị nhìn thấy, đều bị cái bị soi sáng, đều là cái bị biết cả. Chỉ cần nhớ ngần đó việc thì bước đầu đi vào lĩnh vực của thánh rồi, không cần làm gì thêm cả. Thì tiếng thì thầm tự nó lặng dần, không cần phải xô đuổi, không cần phải loại trừ, không cần phải trấn ngự. Tức là không cần làm cái chi để bảo hành với nó. Tại vì các vị làm việc trên nó, các vị muốn loại trừ thì vô tình các vị làm cho nó có sức mạnh thêm thôi. Còn các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là tôi là người thấy, nó là cái bị thấy. An trú trong pháp hành như thế thì cái pháp tu chúng ta nó vừa nhẹ nhàng vừa thanh thản, tu như chơi thôi, không có gì ghê gớm cả, mà nó rất là hiệu quả. Còn mình hì hài hục, mình muốn là nó phải tắt đi, nó phải mất đi, nó không được phép sinh khởi, thế thì mình khởi một cái loại năng lượng để đè nén, để loại trừ, để trấn ngự, thế thì mình làm cho cái sự chiến đấu nơi tâm thức của mình nó hao rất nhiều năng lượng và nó vô cùng mệt mỏi. Và cuối cùng thì mình đánh giặc, giặc không chết mà mình chết trước. Đó là cái phương pháp tu rất là vụng. Cho nên các vị nhớ là hãy an trú trong trạng thái biết, thì mọi tiếng thì thầm nó sẽ theo con đường tự nhiên nó tắt mắt thôi. Thế rồi có một cái câu thế này: trong gia đình, nếu một trong hai người, chồng hoặc vợ, vì thú vui riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đem khổ não cho người bạn đời, xin Thầy phân tích cho con rõ hành động này có nên để tiếp tục kéo dài thêm hay là không, và con xin Thầy một lời khuyên. Cái trường hợp này mình không biết phải khuyên làm sao. Kỳ thực thưa các vị, dường như tâm thức của người Việt mình là một loại tâm thức chịu đựng rất là mạnh, rất là giỏi. Từng chịu đựng hàng tấn bom đổ xuống quê hương ta, ta vẫn còn sống tới hôm nay. Thế rồi những người đàn bà Việt Nam chịu đựng vô cùng kỳ lạ. Ở đây thì tôi không biết thế nào, nhưng ở quê hương Việt Nam thì mình hình dung là có những người vợ một nách năm ba con, vừa nuôi con vừa nuôi chồng, vừa cung cấp tiền để cho chồng đánh bài, chồng uống rượu, rồi làm chi nữa. Khi mà ông tiêu phí hết tiền rồi về, ông nọc rồi ông đánh, bầm thân bầm thể, tan nát cả cuộc đời, nhưng mà không dám thôi. Ông nghiến răng nó thôi tôi giết, rồi không dám thôi. Rồi người ta vin vào cái cớ là nghiệp tôi vậy đó cho nên tôi phải chịu đựng. Rồi các vị nhìn coi cái đó nghiệp hay không phải nghiệp. Rất là tội cho nhiều đời sống lắm. Nơi đất nước này thì tôi nghĩ chắc cũng có trường hợp như thế chứ không phải không. Ở Mỹ thì rất nhiều thưa các vị. Hai vợ chồng cùng có mặt, cùng vượt biên liều sống liều chết, bồng bế nhau, định cư được và bắt đầu họ làm một ngày ba chót để có tiền để mua xe tậu nhà, nuôi con nuôi cái. Thế rồi đến một cái tuổi của cái sự nghiệp nó bắt đầu có rồi, nó bắt đầu cái sự hư hỏng nó xảy ra. Và rất nhiều chuyện hư hỏng nó làm tan nát gia đình. Hư hỏng về cái chuyện ông có thêm những bà vợ trẻ, chê cái bà vợ đầu ấp tay gối với mình, già rồi, qua bao nhiêu năm là nhan sắc tàn tạ rồi, cái ông đi về Việt Nam ông kiếm rất dễ. Đó là một con đường nó làm tan nát đời sống gia đình. Con đường thứ hai là lên Las Vegas. Đi thì xe nhỏ mà về thì xe lớn. Tại vì lên thì đi xe con, có thể chiếc Audi hoặc là chiếc Mercedes gì đó. Thế nhưng mà lên đó rồi bán luôn cả xe là phải về xe bớt chứ đâu có xe đâu mà về. Thì các vị hình như coi là tan cửa nát nhà hết, nhưng mà người vợ không dám thôi. Ông về ông nghiến răng, ông bán nhà bán cửa, ông bán luôn cả bà vợ nữa để bỏ tiền vô trong cái chuyện bạc bài. Thế thì các vị hình dung coi là chừng như điều thứ nhất, do vì chúng ta chịu đựng quá nặng nề rồi cho nên chúng ta nghiến răng chịu đựng tiếp. Điều thứ hai, chúng ta lại học giáo lý đạo Phật, ta nghĩ rằng nghiệp của mình cho nên mình ráng mà nghiến răng mà chịu. Nhưng mà kỳ thực không phải vậy thưa các vị. Nghiệp trong bàn tay của các vị, trong thói quen của các vị. Các vị có quyền đổi nghiệp của mình, chứ không phải nghiệp là cái nó cố định đâu. Ta có quyền đổi nghiệp của ta lại bằng cái sự suy nghĩ của ta, bằng sự tác ý của ta, bằng cách sống của ta. Và nếu đạo Phật tuân theo nghiệp, bảo rằng nghiệp tôi như thế tôi phải chịu đựng, thế thì không khác gì với các tôn giáo khác. Cũng là một loại chung chịu cái thước định mệnh. Định mệnh anh sinh ra anh như vậy, anh phải chịu vậy. Thế thì không phải giáo lý đạo Phật rồi. Cho nên đừng vin vào cái cớ là nghiệp tôi như thế, tôi phải lãnh như thế, tôi phải chịu như thế chứ không. Khi người ta thấy cái nỗi khổ, nếu người ta cố gắng người ta bước ra, thì thưa các vị bước ra được không? Được chứ. Cái nỗi khổ, hoặc là đây là cái vùng đất dữ nè, đây là vùng chiến tranh hoạn họa nè, trừ phi đạn bắn tứ phía người ta không chạy đi được, chứ người ta còn một hướng để chạy, thì người ta có quyền bồng bế nhau, ta chạy về cái hướng an lành. Mình cố gắng thách thức với cái chết, rời quê hương Việt Nam. Một sống mà mười chết chứ có phải dễ đâu. Băng qua Thái Bình Dương, các Bình Dương coi là bao nhiêu cái sự thử thách ấy, vậy mà mình còn cố gắng lìa bỏ cái nơi chỗ mà mình cảm thấy đây là vùng đất dữ. Thế mà trong đời sống của mình, các vị đang ở trong cái vùng đất dữ, nó là cái điều kiện, cái hoàn cảnh của người thân mình, họ không có họ không có tạo được cái điều kiện hạnh phúc cho mình. Mình cứ nghiến răng mình ở, mình nói là tại nghiệp của tôi. Thế thì các vị tu giáo pháp nào chứ không phải giáo pháp đạo Phật. Giáo pháp đạo Phật là mình phải chuyển được nghiệp trong bàn tay của mình à. Phải đứng dậy ra khỏi vùng đất dữ. Mình đừng nghĩ vì lòng từ bi phải làm chuyện đó. Thưa các vị, bi phải có trí kèm vô, chứ không có thể là từ bi nó chìm ngập trong ái nhiễm, trong cái nỗi sợ hãi và chúng ta không dám đứng dậy khỏi vùng đất dữ. Thế thì các vị tự nhận chìm để sống các vị. Là luật pháp nơi đất nước này, nơi đất nước Hoa Kỳ hay là các quốc gia Tây Phương họ rất bảo vệ về con nít là một, phải không? Những người đàn bà là hai. Các ông không có quyền hành hạ các bà. Dù cái tính kỳ thị nam nữ vẫn còn, nhưng mà thưa các vị, so với cái cơ chế tự do thì đời sống con người, tự do con người và quyền làm người luôn được tôn trọng. Mình thử hình dung là trong đời sống vợ chồng với nhau, mình dùng cái quy quyền của gia trưởng, mình ức chế, mình hành hạ, mình hủy hoại đời sống người ta, là mình hạ nhân phẩm người ta xuống, không có cho người ta được phép làm người một cách đàng hoàng, có hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, nếu các vị là người học giáo lý đạo Phật thì các vị đủ hiên ngang, đủ can trường đứng dậy bước ra khỏi cái vùng đất dữ như vậy. Đừng có đổ thừa nghiệp tôi thì phải chịu, cái đó rất là vô lý. Có điều có khi mình sợ mình không dám đứng, không dám vượt ngang qua cái nỗi khổ như vậy. Giống như cá mà nở trong cái ao nước tù động hôi hám, nó được nuôi bằng những cái thức ăn có sẵn. Hay là nếu mình dùng một cái ví dụ, nó đủ để tác động vào tâm thức các vị mạnh, đó là giống như cá người ta nuôi trong cái ao, người ta bắt cầu ở trên cho nó ăn vậy đó. Nó ăn những thức ăn vô cùng dơ, ở trong cái môi trường vô cùng ô uế, mà nó gặp nước sạch không dám đi ra. Tại vì đi ra rồi thì nó phải đối phó với chuyện kiếm ăn, đối phó với dòng nước sạch, đối phó với ba bên bốn phía không ai bảo vệ họ, cho nên nó rất là sợ. Tối thiểu thì ở trong cái nỗi khổ như thế này, những khi tối lửa tắt đèn, những khi cần thì cũng có một người, dù người đó hành hạ mình nhưng mà vẫn còn có người thân, cho nên rất sợ bước ra khỏi cái khổ cảnh như vậy. Chứ đúng ra người có đủ can trường thì họ đứng như họ đi ra rất dễ thôi các vị. Cho nên các vị đừng đổ thừa nghiệp. Phật giáo không có dạy nghiệp để cho các vị bị nhận chìm trong nỗi khổ như thế đâu. Ta nhút nhát, ta kinh sợ, ta quen với đời sống khổ hải như thế, ta chấp nhận mình là nỗi khổ thì ta chịu chìm ngập trong nỗi khổ. Rất là tội nghiệp cho rất nhiều người, rất nhiều hoàn cảnh không thấu đạt được điều này. Các vị phải tự giải quyết, không ai giúp mà cũng ai khuyên được các vị đâu. Người ta lớ ngớ có ông thầy nào khùng khùng mà khuyên một câu coi chừng đổ nợ, khuyên mà vợ một câu coi chừng ông chồng xách súng tới. Mà khuyên cũng chẳng được, tại vì cái điều này tự thân các vị gây thì các vị phải tự quyết định về đời sống các vị, chứ không ai khuyên để cho các vị vượt ra nỗi khổ được cả. Tôi có những người Phật tử, thưa các vị, họ có nhan sắc, tức là họ đẹp, họ học hành tới nơi tới chốn, họ làm lương tiền rất là ổn định, một tay họ nuôi con và một tay họ tạo cửa tạo nhà, có công ăn việc làm, và ông chồng thì vô cùng là hư đốn, uống rượu, thô lỗ, tục tằn. Với tôi thì tôi vũ một cái một, đừng có hòng mà làm khổ đời tôi được. Tôi thấy đây là nỗi khổ, tôi bước ra liền. Thế mà người đệ tử mình nó lại không có gan làm chuyện đó. Nó nói chắc nghiệp của con đó thầy. Mình nghe mình mắt nổi giận mà không lẽ mình chửi vô mặt. Nhưng mà thưa các vị, lạ vậy, mình nói bao nhiêu lời và nó nghe pháp từng bữa, CD của mình cái nào nó cũng biết cả, nó thuộc lòng hết. Thế mà nó cứ nhắm mắt nhắm mũi, nó cắn răng, nó ở trong cái nỗi khổ, nó để cho chồng nó hành hạ chửi bới. Lạ, mình thấy sao chúng sinh nó có nhiều cái rất là kỳ á. Mình thấy mình nổi tức, không lẽ tu hành nổi sân si thì nó cũng kỳ, nhưng mà cái trường hợp nó vô cùng là đáng ghét. mà nó vẫn cam, nó nói chắc tại nghiệp của con, thôi không có được. Mà thưa các vị, đời sống của anh chỉ cần bước ra khỏi nỗi khổ, anh đưa tay một cái là anh có người khác thương anh liền, chứ có khó khăn gì đâu. Mà cái anh chàng chồng của hắn á, thưa các vị, nó rất là thô lỗ, mất việc làm rất thô lỗ, uống rượu như hủ chiều, nói năng thì rất là thiếu tư cách ấy, vậy mà nó chịu đựng được hay thiệt. Tôi cũng phục cái người đàn bà Việt Nam. Thực ra thì nó đệ tử của mình, rồi mình thấy mình nóng lòng, nhưng mà đâu có cách, đâu có làm cái gì được. Mà tôi nghĩ thêm một điều, nếu nó là con ruột của mình cũng không giúp được đâu, thưa các vị. Nó ưng như thế, hãy để cho chúng sinh nó chìm ngập trong nỗi khổ đó cho nó tận. Chỉ có cách đó thôi chứ không có cách gì khác. Xin thầy cho một lời khuyên. Khuyên sao? Không khuyên được. Trên nhiều câu rồi. Một sắp câu hỏi gì hay vậy? Câu này nó rất là gần gũi, mình trả lời câu này cái đã. Kính bạch thầy, con gái của con là sư cô, hiện đang ở chùa Hồng Kông. Con muốn hỏi thầy, với tuổi 62 con có thể xuất gia được không? Liệu với tuổi già mình không thể đạt nhiều kết quả như mong muốn và hy vọng vào con đường tu, xin thầy giải thích và chỉ dạy cho con hiểu. Thực ra cái điều này mình không biết có ý kiến như thế nào. Tùy vào căn duyên của từng người, sự tu nó có thành công hay không. Với các ông thì mình nghĩ cái tuổi 62 nếu nỗ lực tu tập thì vẫn có được những kết quả nhất định chứ không phải là không. Nhưng mà với các bà vào tuổi 60 ngoài, mình nghĩ các vị xuất gia nó rất là muộn, cho nên hãy sống đời sống của một cư sĩ, có khi nó có lợi cho đạo nhiều hơn xuất gia. Với các ông, tại sao mình khuyên xuất gia? Do vì đời sống của các ông ở trong những cái già lam cộng tu với các thầy, cái tâm thức chuyển hóa nó dễ hơn các bà nghe. Thứ hai nữa là các cái tăng viện á, cái sinh hoạt của nó rất là dễ chịu hơn ni viện. Còn ni viện, thưa các vị, hầu như ni viện nào nó cũng có nhiều cái khó khăn vô cùng chứ không có đơn giản. Khó khăn đầu tiên đó là do vì các cô họ sống trong ni viện, rồi cái phương pháp hành trì họ không có thông đạt, cho nên đời tu họ nó lùng tung lúng túng, có khi nó xào xáo, nó mất lòng, nó sâu xé, nó ganh tị những cái nhỏ nhoi phiền muộn vô cùng. Mà nếu chúng ta xuất gia không có luyện mình vào ni viện để sống, thì thưa các vị, làm sao ta có thể tru rèn được đời sống phạm hạnh tu tập được. Mà luyện mình vào đó sống, với cái tuổi già mình ở đời, mình đã từng làm bà, làm mẹ người ta, vô đó gặp mấy cái sư cô điếc điếc mới 15-20 tuổi, ý ảnh là xuất gia sớm anh hành cho mình, mà mình chịu đựng không nổi đâu thưa các vị. Theo mình thấy thế. Cho nên với những người lớn tuổi là các bà xuất gia thì mình rất là ngại ngần, mình khuyên thôi, mình hãy ở đời mình tu có khi nó tốt hơn. Và kỳ thực là cái duyên của các vị ở nơi đất nước này, các vị ưng tu thì nó có nhiều cái thuận duyên để tu chứ không phải là thiếu đâu nghe. Của ăn của để mình đã có, đời sống mình nó yên bình ổn định, không có bị mọi thứ khó khăn. Chỉ còn một việc là các vị quyết lòng tu thì các vị sắp xếp thì giờ tu rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chứ không có gì khó khăn cả. Ở bên Mỹ mình khuyên mấy bà già, mình nói thôi đừng xuất gia làm chi. Chính phủ Obama trả tiền cho mấy bà mỗi tháng 700-800 ở nhà lãnh lương chính phủ mà ăn và tu cho nó khỏe. Vô chùa làm chi? Chẳng lẽ mình vô chùa rồi rồi mình không có cúng dường một ít tiền cho người ta, rồi vô chùa đứng ở ngoài nhìn thấy thì rất là đẹp, tại vì mình là cư sĩ. Là tới chuyện vô chùa thì người ta khép mình vào cái quy luật của nhà chùa, chứ đâu có phải để mình nhõng nha nhõng nhảnh là cư sĩ bên ngoài chiều lòng mình đâu. Thế rõ bắt già gần đó tuổi nhưng mà cạo tóc xong họ hành cho là phải chùi rách rum từng ngày, phải quét lá từng ngày, phải nấu ăn từng ngày, cực nhọc vô cùng. Thứ hai nữa là khi vào chùa rồi thì cái nghi lễ, cái lễ tiết của một sư cô nó vô cùng khó khăn chứ không đơn giản. Các vị ở đời như thế này, các vị ưng học với ông thầy nào rất thoải mái, nghe chỗ nào có đạo tràng giảng pháp, mình có quyền kêu con cháu nó lái xe tới học. Thế nhưng mà xuất gia rồi thì đừng có hòng. Tại vì xuất gia là phải học với các thầy, các sư cô nơi đó. Người ta không cho đọc sách, dám đọc à? Người ta không cho nghe CD của thầy nào khác, chỉ nghe CD của tôi thôi, rồi làm chi người ta? Mà chuyện đó có chứ không phải không có. Một số mấy đứa đệ tử của mình đó, nó từng học với mình, thế rồi nó xuất gia trong thiền viện Trúc Lâm đây, thưa các vị. Và khi nó nghe CD của mình là các sư cô tịch thu mất, nó không được phép nghe của thầy Phước Tịnh. Mà thử hỏi, thầy Phước Tịnh sinh ra từ dòng chảy Hòa Thượng Trúc Lâm, ổng dạy có phải là tà pháp đâu, thế nhưng mà không được. Thì các vị hình dung coi là cuộc đời cư sĩ của các vị nó thông dong vô cùng. Ưng tu nơi đâu cũng được, ưng nghe pháp chỗ nào cũng được, ưng đọc quyển kinh gì có quyền lượng là đọc, bỏ vài đồng bạc mua là đọc thôi. Mỏi mệt chiều nay không tỏ thiền được thì thôi, còn tỏ thiền được thì tỏ thiền, còn vô đó thì bệnh cũng không được nằm nghỉ. Muốn về thăm người thân của mình, bố mẹ mình, xin phép chúng không cho thì không đi được, chứ con tưởng dễ đâu. Thế cho nên mình khuyên với các vị cư sĩ Phật tử thì thôi, các vị hãy tu ngay đời sống hiện tiền. Tu cùng không tu mới quan trọng, chứ không phải là người xuất gia. Thế rồi xuất gia, thưa các vị, nếu còn trẻ xuất gia thì đúng á. Tại vì các vị xuất gia, các vị sẽ học Phật pháp, các vị tu tập, các vị sống với một tập thể tăng già, thì các vị có thể đóng góp được công trình tu tập của mình cho đời. Đó là có thể giảng giải chánh pháp, tụng tập kinh điển, giúp đỡ mọi người, làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn chói sáng, còn đóng góp được công sức của mình. Còn mình đã xuất gia vào tuổi muộn màng rồi, thưa các vị, mình tập tành để cho có được cái phong cách của một người tu mất bao nhiêu năm các vị biết không? Mất 20 năm. Thấy thế nhưng mà làm cho tay chân mình ổn định, đi tới đi lui cho nó đàng hoàng, nói năng cho nó trầm tĩnh, mất 20 năm chứ không có dễ đâu. Ngài Quy Sơn ngài nói là các thầy xuất gia vô ổn định được tay chân mất 20 năm. Thì mình hình dung coi là 50 tuổi mình xuất gia tới 70 tuổi mới có được phẩm chất của một người tu, đi đứng cho nó đàng hoàng, nói năng cho nó chững chạc, dùng từ cho nó dễ nghe, cho nó thấm được tương, thấm được trao, mất 20 năm. Thế là các vị già, các vị xuất gia làm chi? Đắp cái y lượm thà lượm thượng, đắp mà không nên thân. Rồi ở trong chùa vài ba năm thì phiền não nó tràn đầy bụng của các vị. Rồi các vị về, các vị ở một cái thất nhỏ, hoặc cất một cái nhà, hoặc mướn một cái chỗ ở, có khác gì một cư sĩ thôi. Mình để tóc đàng hoàng, mình ở đời nó thông dong vô cùng. Mình đi phố đi chợ mình tu, ai mà biết mình tu, mà mình tu như vậy thì nó hay hơn. Còn bằng không thì mình mang hình thức của một sư cô, rồi có khi mình phải về bồng cháu nội của mình, cháu cố của mình, rồi có khi mình phải đi phố đi chợ, mình ăn mặc cà sền cà sòn. Thế thì nó làm ô uế pháp y của Như Lai. Cho nên mình chưa bao giờ cảm thấy hoan hỷ lắm đối với các vị lớn tuổi nữ mà xuất gia đâu. Nói không biết đây là sư cô hay chi mình không biết, nhưng mình nói rất là thẳng thắn vậy đâu. Ở bên Cali mình dạy học á, mà có mấy bà mà xin xuất gia là mình rầy cho một trận, rồi từ đó tới sau không bao giờ dám hỏi xin xuất gia nữa. Dù rằng những người đệ tử đã từng theo mình 4-5 năm học, nhưng mà nó thâu dẹp. Các ông thì dễ, tại vì các ông khả năng chịu đựng rất là dễ. Liền họ vào chùa các ông thầy trẻ dù hành họ mấy họ cũng vẫn quan hỷ, cái bản ngã dường như nó dễ mòn hơn. Còn với các bà thì dường như tập khí rất là nặng, rất là khó để chuyển hóa. Nói như thế mình không có kỳ thị, mình đã có nhiều kinh nghiệm trong đời sống. Cho nên đó là câu trả lời để cho các vị am tường về hai lĩnh vực. Rồi cái điều cụ thể trong cái câu hỏi này, thưa các vị, 62 tuổi xuất gia, kỳ thực là xuất gia hay không xuất gia gì nó không khác gì nhau. Nếu các vị ham tu thì ở đời sống cư sĩ các vị tu vẫn tốt. Mà nếu đã có những đứa con xuất gia thì mình cần ở lại nhân thế để mình có cái điều kiện yểm trợ con mình đang tu tập, theo mình nghĩ thế. Tại vì thưa các vị, đời sống trong chốn già lam đôi khi nó vô cùng thiếu thốn, nó vô cùng khó khăn. Rồi trong tương lai nếu họ trở thành những vị thầy, vị sư cô lớn, họ cần những cái công trình làm đạo, nếu mình là một người ở bên cạnh yểm trợ thì nó vô cùng tốt đẹp. Chúng con biết sống thanh thản sẽ chết bình an, trong khi biết hiểu pháp. Xin thầy giải thích cho chúng con biết, trong ba trường hợp cha mẹ lớn tuổi bị bệnh lẫn, cha mẹ không tin Phật pháp, cha mẹ đã mất nhiều năm do vô minh đã gây nhiều tội lỗi, phận làm con muốn lại sám hối mỗi ngày, đã hồi hướng cho cha mẹ có kết quả không? Thưa các vị, có kết quả lớn lắm chứ. Và không có ai chí thành bằng những người con hồi hướng về cho cha mẹ cả. Các vị gá vào thai bào của mẹ của cha, các vị đã có một cái duyên có khi rất là nhiều đời. Cái sự liên hệ của mình với người thân của mình không có người ngoài nào có thể chứng minh được cái sự liên hệ đậm đà bằng mình cả. Con với mẹ, con với bố, hay là bố mẹ với con, vân vân, đó là cái sự liên hệ nó rất là đậm đà, nó có cái liên hệ nghiệp thức nhiều đời chứ không phải một đời. Có một lần nó Đức Thế Tôn ôm bát đi khất thực, gặp một ông Bà La Môn. Ông nói gặp Thế Tôn, ông tới ông ôm Thế Tôn, nói con ơi là con bỏ cha bỏ mẹ đi tu biển biệt như thế này, mẹ cha nhớ con lắm, con hãy về, mẹ con ở nhà đang trông con, hãy về đi con. Và Thế Tôn rất là hoan hỷ, ngài mỉm cười, ôm bác đi theo ông Bà La Môn kia về nhà. Về tới nhà, cái ông kêu, bà nó ơi ra đây nè, con mình đây nè, đi tu, bây giờ mình gặp mình dẫn nó về đây, bà ra mừng con mình đi. Thế rồi bà ra vào ôm Thế Tôn mà khóc. Sau đó thì hai vợ chồng cúng dường thức ăn, rồi Thế Tôn thuyết thần pháp xong, hai ông bà nghe pháp rồi rất là hoan hỷ, khởi bồ đề tâm, khởi tín tâm với Tam Bảo. Sau đó là Thế Tôn giả từ đi về. Tối đó chư tỳ kheo rất ngạc nhiên, họ xoay quanh lại Đức Phật, họ nói bạch Thế Tôn, chúng con vô cùng kinh ngạc, tại vì Thế Tôn thành đạo, Thế Tôn giáo hóa ở vùng này, vua quan cho tới bần dân, cái ăn mày khố rách áo ôm gì cũng biết Thế Tôn là con của Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia. Thế mà cái ông Bà La Môn bắp vơ nào ông ôm Thế Tôn nói là con của ông, rồi Thế Tôn vẫn cứ thoải mái và mỉm cười đi theo người ta để cho họ gọi bằng con. Thế là sao tụi con rất là kinh ngạc. Đức Phật nói các ông không có biết, cách đây 100 kiếp ông bà này đã từng là bố mẹ của ta, ta cũng từng bỏ đi tu và họ nhớ ta quặn cả ruột, cho nên cái sợi dây liên hệ nó vẫn còn tới hôm nay, cho nên gặp ta ông bà tự nhiên bồi hồi nhớ lại cái lúc ta bỏ nhà đi tu. Và từ câu chuyện trong kinh, dường như trong tiểu bộ kinh, thì các vị hình dung là không có cái người nào liên hệ với bố mẹ bằng các vị, và bố mẹ cũng không có cái sự liên hệ nào khác ngoài những người con của mình cả. Nó là một sợi dây rất là nặng nề, có khi nhiều kiếp. Cho nên mình buồn, mình bất an, mình lo âu thì bố mẹ mình cũng buồn, bất an và lo âu. Bố mẹ mà phiền muộn, bất an, lo âu thì mình cũng bị xao xuyến, cũng sụt sùi, cũng cảm thấy lòng mình nó vô cùng chao đảo. Cái sự liên hệ nó là không phải liên hệ hình hài thôi, mà liên hệ tâm linh, liên hệ quyết thống là một phần thôi, liên hệ tâm linh mới là quan trọng. Cho nên các vị lại Phật, các vị sám hối, các vị niệm Phật, các vị tu tập hồi hướng công đức lành, có khi nó còn trực tiếp hơn và nó đánh động vào người thân của mình còn nhanh hơn mấy ông thầy. Mấy ông thầy có bà con dòng họ gì đâu. Nếu thầy đó tâm của họ thanh tịnh, năng lượng niệm định của họ dày, họ hồi hướng thì qua mai còn đến. Còn thầy vừa tụng kinh mà vừa tính không biết thí chủ này cúng tôi bao nhiêu tiền đây, thế thì đừng có hòng có phước mất công. Cho nên thôi, ta hãy tin năng lực của chính ta tu đi cho nó chắc ăn. Thưa các vị, một là lớn tuổi, bệnh hoạn; hai là không tin Phật Pháp; ba là đã mất rất là lâu. Tất cả trường hợp này các vị đều có thể tu để hồi hướng công đức lành này được. Có thể bố mẹ mình đã thọ sinh trong một hoàn cảnh khác, nhưng mà khi các vị hướng tâm về thì dù cho họ đã tái sinh vào một hình thể khác, một kiếp sống khác, xa cách đây vời vợi cả trăm năm hay là ngàn năm ánh sáng, họ vẫn tiếp nhận được cái năng lượng lành của ta gửi về. Năng lượng tâm thức nó đến không có thông qua cái con đường của thời gian và không gian gì cả, vừa nghĩ là tới liền, vừa khởi ý là tới liền. Thưa các vị, nó không có khoảng cách của không gian thời gian gì che chắn, không có cái vật thể nào có thể che chắn được năng lượng tâm thức của các vị cả. Các vị hướng về thì liền đến. Cho nên hãy làm những việc mà thấy vô cùng cần thiết để hồi hướng về cho người thân của mình. Một người biết Phật Pháp vì hoàn cảnh ta sát sanh, thí dụ như giết một con gà, tâm họ rất ái náy. Một người không hiểu biết Phật Pháp cũng giết một con gà nhưng tâm họ thấy bình thường, nghĩa là họ quan niệm là vật dưỡng nhân đó. Xin thầy cho biết ai tội nặng hơn ai? Thưa các vị, nhân quả nó là một cái luật không phải là Phật đặt ra, mà nó là cái quy luật vận hành tất nhiên thôi. Anh biết tội hay không tội gì thì anh cũng nhận cái quả báo thôi, chứ không có phải là tôi không thấy tội rồi tôi không có nhận quả báo. Nó là cái quy luật vận hành chứ không hề do một tôn giáo nào đặt ra cả, không có hề do thần linh nào. Anh gây cái nghiệp này thì anh nhận cái quả này, dù anh có biết hay không biết gì anh cũng phải nhận thôi. Thế thì ai nái không ai nái gì, nó khi đã sát sanh rồi thì cái nghiệp nó giống như nhau thôi. Thế nhưng mà với người có tu tập, với người có thọ trì giới cấm của Phật dạy, mình sát sanh hài mạng do gì cái hoàn cảnh nó vô cùng là bức xúc, mình không thể tránh được, thì trường hợp này thưa các vị, có khi nó làm cho mình dễ khởi bồ đề tâm là một nè, mình thấy sự xót xa của con vật là hai, cho nên lòng của mình nó khởi thương tâm, khởi bi tâm, có khi nó tốt hơn vô cùng so với những người không hề biết tội phước là gì, cứ làm càn. Cho nên có người quan niệm rằng thôi tôi chưa thể giữ được giới cho nên tôi không có thể thọ giới và không quy y làm chi. Họ nghĩ như thế là sai. Thọ giới quy y tam bảo nó giống như là có một cái vùng năng lượng lành thiện bảo vệ mình, và khi mình sát sanh hại mạng, mình khởi tâm ái nái lo âu và mình sợ sợ, thì thưa các vị, có thể tránh được cái tình trạng là mình tái phạm là một, làm sát là hai, mà gây nhiều tội nghiệp là ba. Thế thì nó tốt hơn vô cùng so với người không biết gì cả. Chúng con biết sống thanh thản chết bình an, trong khi hiểu biết pháp nhiều mà làm không được bao nhiêu, lòng cảm thấy bất an so với người kia. Như vậy chúng con nên làm sao để được an lạc? Kỳ thực là cái tiến trình an lạc của tâm á, nó tùy theo cái mức độ tu của các vị. Ví dụ đời sống của mình nó có đủ cái điều kiện sống an lạc hài hòa, không có phải làm những cái việc sát sanh hại mạng, và đời sống mình nó rất ổn định, mình có được cái niềm vui chánh mạng trong đời sống, đó là một trong bát chánh đạo, thì an lạc của nó đến với các vị một phần nhỏ. Thế rồi khi các vị nếm được hương vị của Phật Pháp, các vị tu tập hiện thời, các vị an trú được tâm trong định, trong tuệ, các vị có được phước lành, thì an lạc nó dâng lên đến tầng cao. Và nếu một đời sống của người hướng tâm về con đường tu tập đó, thì tất cả những sự an lạc mà mình có cơ hội trải nghiệm, mình coi nó như là như là những cái nền tảng khởi đầu để mình bước dần đi vào chiều sâu hơn, tức là bước dần lên cao để chứng nghiệm được cái sự an lạc tột cùng thôi. Cho nên tùy vào cái mức độ hiểu biết Phật pháp của mình bao nhiêu thì cái sự an lạc của mình nó nâng lên đến bao nhiêu. Và khi người ta bắt đầu hiểu được Phật pháp, bắt đầu tu thì nó đã có sự an lạc rồi, chắc chắn là chúng ta ra đi thì nó bình an thôi. Có điều cái mức độ an lạc nó chưa đủ sâu như các bậc thánh. Nhưng mà nếu mình nhìn lại quá khứ thì mình thấy là khi biết Phật pháp tu rồi thì cái sự an lạc của mình nó rất khác biệt. Nó không phải là những lúc mình còn trong đời sống vô minh. Cho nên đã có an lạc rồi chứ không phải là không có. Có điều cái mức độ an lạc của mình nó chưa đủ sâu, cho nên cái niềm mơ ước sự tu tập của mình nó càng dâng lên thì mình càng thấy là dường như mình chưa hài lòng với chính mình. Nhưng mà nếu nhìn cho kỹ thì kỳ thực có tu là có an lạc, và có tu là có đời sống bình an sau khi trả lời Ngài về cho các bụi thôi. Một người làm công quả ở chùa, vâng lời thầy để xịt sâu giết kiến vân vân, xin thầy dạy cho biết người này có mang tội không? Thưa các vị, mình đừng có nghĩ là tội nó chỉ phát sinh với người đích thân làm, mà người sai mình làm không có tội. Tại vì nghiệp sát nó khởi từ ý, từ miệng rồi mới tới thân nha. Người ta khởi ý, người ta sai các vị thì người ta đã gánh một phần tội. Chứ mình đừng nghĩ là ông sai tôi chứ ông không có tội, rồi tôi làm tôi mới có tội. Thưa không phải. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhận ra. Bằng không thì mình nghĩ rằng mình sai người ta giết, mình khỏi giết, mình không có tội. Không phải. Có khi mình còn gánh gấp hai lần tội. Tại vì anh khuyến khích người ta, còn người ta là người bắt buộc phải làm theo lời của anh. Nhưng mà lòng người ta nó tràn đầy sự ân hận nó khác. Còn anh thì anh sai biểu người khác. Cho nên có khi chúng ta đừng hiểu lầm là bắt người khác làm mình không gánh tội. Không phải vậy. Cái câu cuối là xin Hòa Thượng giảng cho biết là hoại khổ với hành khổ là gì. Hành khổ nó mang cái tính chất vô thường cho nên gọi là hành khổ. Tức là cái sự vận hành của tâm thức nó luôn trôi chảy, nó không dừng, gọi là hành khổ. Ví dụ tự thân của chúng ta tuy chưa mang nỗi khổ nhưng mà mỗi một phút giây nó đều già hơn, đó là nỗi khổ rồi. Rồi cái thứ hai sâu hơn, hành khổ có nghĩa là những cái sự vận hành tâm thức nó luôn trôi chảy miệt mài không dừng, cho nên nó là nỗi khổ. Ví dụ nó vừa buồn xong cái rồi nó giận, nó ghét, nó thương, lâu phiền não, tức là cái trạng thái tâm nó luôn di động không dừng, gọi là hành khổ. Còn hoại khổ nghĩa là hình hài này nó tan biến, gọi là hoại khổ. Nó bị nghiền nát hoặc nó đi vào cái chết, cho nên gọi nó là hoại khổ. May quá, giải quyết cũng xong. Và cuối cùng mình kể cho các vị nghe một câu chuyện mang một chút đạo lý để cống hiến cho các vị, và chúng ta kết thúc tới 9 giờ. Một hôm có một bà La Môn tôi hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, người làm ác như thế nào? Thế Tôn nói người làm ác như trăng. Thế rồi ông hỏi một câu nữa, bạch Thế Tôn, thế rồi người làm thiện như thế nào? Thế Tôn nói người làm thiện như trăng. Ông kia rất là ngẩn ngơ, nói và bạch Phật, tại sao làm ác thì cũng như mặt trăng mà làm thiện như mặt trăng là sao? Xin Ngài từ bi giải thích cho con hiểu. Thế Tôn nói người làm ác như trăng, nghĩa là trăng đang tròn, huyết dần cho tới đêm đen. Người làm thiện như trăng nghĩa là trăng lưỡi liềm, rồi cứ mỗi một ngày mỗi một đầy cho tới lúc trăng tròn vành vạnh sáng giữa bầu trời. Cho nên làm ác giống như là trăng đang tròn rồi khuyết, làm thiện giống như trăng đang khuyết rồi sẽ tròn. Thì hai câu trả lời này cho chúng ta một bài học. Thưa các vị, thiện hay ác gì nó cũng theo cái quá trình của thời gian để nó thành tựu, chứ không phải là cái ào của nó thành tựu. Các vị nuôi con, các vị không thể vừa sinh ra nó trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp được, mà nó phải mất bao nhiêu năm? 18 năm sau, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, cái nhu cầu của chúng ta là mình có mặt giữa trần đời này, mình thấy hoàn cảnh mình đang sống, thấy điều kiện mình đang hưởng thụ đây, mình biết là mình đang là tăng tròn đó. Các các vị sống ở đây, các vị là những mảnh đăng tròn à. Nếu các vị thông minh thì các vị làm cho thiện nghiệp của các vị càng ngày càng đầy, năng lượng tâm linh của các vị càng ngày càng cao, đời sống tu của các vị càng ngày càng vươn lên. Đó là người thông minh vô cùng. Còn nếu các vị vụng thì các vị cứ bào mòn phước điền của mình mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái nói năng của mình, bằng cái việc làm của mình. Tức là mình đẻo dần cái phước lực của mình để mỗi ngày mỗi bớt dần, cuối cùng trở thành đêm đen. Thế thì ác hay là thiện, hạnh phúc hay bất hạnh, nó do chính các vị tạo nên ngay bây giờ. Ngay bây giờ mà nếu ta tu tập giỏi thì ta có thể làm cho tương lai của ta tươi sáng và làm cho quá khứ của ta cũng đổi theo. Mà nếu ngay bây giờ trong cái điều kiện phước điền đang có mà mình không khéo vận hành, không khéo tu, thì mình làm cho tương lai của mình chìm trong bóng đêm, mình làm cho quá khứ của mình nó cũng trở thành nỗi ám ảnh rất là tội nghiệp cho đời sống mình. Ai cũng biết là ngày tháng nó luôn di chuyển. Điều đẹp đẽ hôm nay nó sẽ trở thành điều đẹp đẽ của quá khứ khi ngày mai đến. Thế thì mình làm lành hôm nay cũng có nghĩa là mình cải tạo được quá khứ làm thiện, làm cho tương lai làm thiện. Rồi mình làm ác hôm nay thì thưa các vị, khi các vị ngủ một đêm thì ngày mai đã trở thành quá khứ rồi. Thế là các vị làm ác thì các vị sẽ nhận quá khứ ác và tương lai cũng ác. Mình làm khuyết phạm đời sống mình bằng cái việc làm của mình từng ngày, thế thì mình tự đầu độc mình, mình tự dìm đời sống mình xuống. Cho nên một người thông minh, nhất là người Phật tử, thì hãy nhận diện điều này cho rõ, để từng ngày sống giữa tình đời không có bị phí phạm, không có bỏ một ngày nào mà không tu tập, không làm thiện cả. Đó là điều chia sẻ cuối. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn người chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.